Khi ấy Bồ Tát có ánh sáng tên là Tiêu Ma Cung Trường, phòng ánh sáng đó chiếu khắp 3000 cõi Phật, không một chỗ nào là không chiếu đến, sáng rực cả cung điện của ma, đều bao trùm hết thảy, từ ánh sáng đó làm cho ma ba tuần nghe được lời dạy này của Bậc Đại Thanh Tịnh, từ vô số kiếp chứa công nhóm đức bỏ nước, bỏ ngôi vua, lòng xót thương chân chánh đối với tất cả chúng sinh, muốn thành Phật ngồi ở dưới gốc Bồ Đề tự thân mình đã độ, muốn cứu độ người khác tự thân mình đã vượt khỏi ba cõi, sẽ độ người khác vượt khỏi ba cõi, tự thân mình đã được an ổn, sẽ làm cho tất cả đều được an ổn, tự thân mình được tịch diệt, làm cho người khác được tịch diệt, ở chỗ vắng vẻ tiêu diệt các đường ác, làm cho không còn nữa, làm sư phụ cho tất cả chư thiên và người đời, đã đạt thần thông, vĩnh viễn đạt được sự an vui lớn, đem sự an vui mát mẻ đó làm an vui cho tất cả chúng sinh, sẽ khiến cho cảnh giới của người trống rỗng và những điều ràng buộc của người khiến cho không còn các thế lực, mất hết các quyến thuộc, trong tâm bế tắc không biết đâu mà tính, sẽ tuôn mưa pháp nguồn thấm tất cả. Phật bảo các tỳ kheo, khi ma ba tuần nghe lời dạy này, trong giấc ngủ nằm mộng thấy 32 điểm khác lạ, một cung điện tối tăm không sáng, hai thấy cung điện nhơ nhớp không sạch, ba thấy cung điện đổ nát mọc đầy gai góc, bốn thấy sợ hãi sờn tóc gáy bỏ chạy tứ tán, năm thấy mê lầm bị lạc đường đi vào đường quanh co gai góc ngói đá, sáu thấy ở vườn sau cây cối không có hoa trái, bảy thấy nước ao cạn khô không có các loại hoa sen, tám thấy các loài chim le le, nhạn uyên ương, chim loan cả trăm loại cùng các loài cầm thú đều không có lông không có cánh, 9. Thấy các loại trống lớn, không hầu, nhạc khí bị hư hoại, dây đứt vứt bỏ ngổn ngang trên đất, 10. Thấy bỏ vợ con quyến thuộc ái kính thương yêu ở riêng chỗ khác, 11. Tự thấy thân mình từ trên giường rơi xuống đất lỗ đầu, rách mặt, 12. Thấy các ma tử sức oai thần mạnh mẽ đều đến cúi đầu xin quy mạng Bồ Tát, 13. Thấy bốn nữ ma quên mất thời tiết hóa làm bà già, 14. Tự thấy thân mình y áo thân thể dính đầy bụi đất nhơ nhớp, 15. Tự thấy vách tường, mái hiên lầu gác cửa ngõ nghiêng đổ, 16. Tự thấy quân lính quỷ thần, duyệt xoa, yểm quỷ, kiền đạc hòa thiên, long quyến thuộc tất cả tay chân, thân hình và đầu của họ đều rơi xuống đất, 17. Thấy chư thiên ở cõi dục thiên, đế thích diễm thiên, đâu suốt thiên, vô kiêu lạc thiên, hóa tự tại thiên đều tự bỏ đi, không theo lời dạy của mình. 18. Thấy những kẻ ở trong cung điện của ma cả đầu bị bịt kín. 19. Thấy sự tự tại của mình nay không còn nữa. 20. Tự thấy quyến thuộc không quy phục mình. 21. Thấy mũ, khăn bao tóc châu ngọc anh lạc tự nhiên bị lửa đốt cháy. 22. Thấy cung điện của ma tự nhiên chấn động. 23. Thấy các cây cối bị chặt đứt ngã trên đất. 24. Thấy những việc vừa ý đều không còn hiện trở lại. 25. Thấy nước tràn ngập nhận chìm cung điện. 26. Thấy nước sông cuốn trôi nhà cửa của dân. 27. Thấy tất cả thiên vương đều đến quy mạng Bồ Tát chiêm ngưỡng nhan sắc của ngài. 28. Thấy thân đang nằm trên giường tự nhiên rơi ra ngoài. 29. Thấy quyến thuộc của mình bỏ đi, nương về với Bồ Tát. 30. Thấy bếp nồi tốt đều bị hư hoại. 31. Thấy phạm vương, các ma quan thuộc tuyên truyền những điều không lành. 32. Xem thấy cả chúng sinh trong mười phương quy y Bồ Tát theo nhận lãnh lời giáo hóa của ngài. Phật bảo các tỳ kheo, ma ở trong giấc mộng thấy các điều khác lạ như thế, khi ấy từ chiêm bao thức giấc trong lòng sợ hãi, sờn tóc gáy, triệu tập đại thần và các binh chúng báo cho họ biết những điều đã thấy trong giấc mộng. Ma có vị đại thần có trí tuệ tên là Sư Tử An, ma vương hỏi vị đại thần này và các người nhóm họ. Ta trong giấc mộng nghe trong không trung tự nhiên phát ra âm thanh, dòng họ Thích sinh con, thân có nhiều tướng tốt, trong suốt 6 năm tu hạnh cần khổ, nay đến bên gốc cây Bồ Đề sẽ thành chánh giác thức dậy. Ta nghĩ, nay Bồ Tát đây độ vô số nhân dân, chắc chắn cảnh giới của ta đây sẽ trống rỗng, sẽ không còn một ai, nên ngăn cản việc đó, người có đức như vậy sẽ chóng thành Phật đạo, gọi là Pháp Vương, khắp nơi sẽ về nương theo nơi ngài, chúng ta nên dùng phương tiện gì để chặt dứt đường đi đó, khiến không thể thành tựu được, đem đại binh đi chinh phục. Kỳ ấy nói kể, đem tướng và đại binh cùng đi đến chư Phật, mau đến gốc cây kia giết ngay Sa Môn này, binh tướng của bốn bộ họ đều yêu kính ta, cùng ta đồng chiến đấu, nhanh chóng đến đuổi Phật Duyên Giác và La Hán đầy khắp trong thiên hạ, diệt trừ binh chúng ta, khiến không còn thế lực, như vậy sẽ thành Phật vua pháp của trời đất, phe phái rất mạnh mẽ, mãi mãi sẽ làm Phật. Bấy giờ con của ma ba tuần là đạo sư vì cha nói kể. mặt đại nhân sao khác nhan sắc không như thường, như thiên nhân đao lợi thân ngài không điều hòa. Nay ngài thấy thế nào, mau nói cho con biết, sẽ thấy ngay gốc ngọn chữa tật bệnh cho ngài. Nghe lời thiên nhân nói, nằm ngủ thấy ác mộng, nếu nói ra trong chúng nghe rồi thân tự ngã. Đạo sư tự đi đến thưa với vua cha, con nhóm họp đại chúng tuy có lên tiếng nhưng không thể nào hơn, không thể nào không xấu ác mọi người sinh tâm, hoặc có nơi hưởng ứng, hoặc có nơi không. Như vậy, Bồ Tát với âm vang tốt từ nơi gốc cây này ứng hiện niềm lành, đó là điều an vui, không tỏ ra khinh mạn. Con xem xét chắc chắn ngài đầy đủ các sự an lành, ngài khéo léo và ít bày chuyện nên không sinh ra tội lỗi. Con thấy ngài tịch lặng thật đúng là bậc đạo sư, điều ngự, không bày các huyễn thuật, không vì cái ngã của mình thành tựu hạnh an vui, là một bậc đạo sư chân chánh. Đạo sư lại nói, cũng có người có oai lực mà không đủ sức, tự nhiên yếu ớt, vì bậc dũng sĩ thực hành từ bi sẽ được vượt hơn. Ví dầu ánh sáng nơi con đom đóm đầy cả 3000 cõi, thì ánh sáng đó cũng chỉ có một tí, làm sao có thể chiếu khắp 10 phương thiên hạ. Trong lòng ôm ấp sự nhơ nhớp, dối đạo theo thói mê hoặc khinh thường bậc minh trí, bệnh đó khó chữa, không có thể lay chuyển, ngàn ức đức Phật cũng không có thể chữa được. Phật bảo các tỳ kheo, bấy giờ ma ba tuần không nghe theo lời của đạo sư, liền triệu tập 1000 người con. 500 người con đồng vâng theo đạo sư, tin ưa đạo đức quy y Bồ Tát, đứng ở phía bên phải của Bồ Tát. 500 người con vâng theo lời dạy của ma cha, đứng ở phía bên trái của Bồ Tát. Bấy giờ ma ba tuần bảo các người con, các con dốc lòng cùng lập mưu kế, dùng thế lực gì để thắng được Bồ Tát. Người con đứng bên phải tên là đạo sư nói kệ trả lời ma cha ba tuần. Các con tranh cãi đâu có hay, tự nhận cãi lý mong dứt gốc, trùng nhỏ muốn đấu cùng sư tử sức mạnh như thế sao thắng Phật. Người con đứng bên trái tên ác mục dùng kệ trả lời. Vừa thấy thân con, sức liền tổn như cây chốc gốc, cành nhánh gãy nay đây. Sa môn thấy con đứng vừa mới nhìn con đà nghẹt thở. Người con bên phải tên Nguyễn Âm đọc kệ đáp. Muốn dùng sợ hãi tiêu biển lớn việc làm điên đảo cầu an vui, nay thấy sắc diện của Bồ Tát con không gọi cha là đặc biệt. Người con bên trái tên Bất Tịnh đọc kệ đáp. Hiện có một mình muốn được hơn ngươi làm sa môn lặng lẽ lui, nay binh chúng ta nhiều vô số đều cùng cương quyết hại ngươi thôi. Người con bên phải tên Thiện Ý nói kể. Vòi lớn bị xiềng do có sức mạnh cầm kim căng thầm hại người, lập được nhẫn lực chưa mềm mỏng khiến các sức mạnh không hiệu lực. Người con bên trái tên Cường Hoai lập lại bài kể. Tuy thân Bồ Tát sáng tiêu bệnh con vào nơi kia phá hoại hết giữ gìn căn lành, như kiếp thiêu thân con sẽ phá hại Bồ Tát. Người con bên phải tên Thiện Nhân dùng kệ trả lời. Núi có thể động hư không đổ, nước biển lớn kia còn thể cạn hư không, có thể đi trên đất chưa được cam lộ không rời cây. Người con bên trái tên Sở Nhập Biến lại dùng kệ đáp. Ánh sáng nhật nguyệt còn thể chê cung điện, ma vương ẩn dưới nước lấy một giọt đâu cạn biển sông, binh tướng quay về chớ náo động. Người con bên phải tên Đức Duyệt lại nói kệ. Ánh sáng có thể diệt thiết vi, có thể nhơ thanh tịnh của Bồ Tát một mình không thể chống. Người con bên trái tên Cầu Thiện liền đọc kệ trả lời. Không binh không đảng gọi thuần thục diện, ngài xinh đẹp không giáp trượng, chưa thấy không binh mà chiến đấu như ta hôm nay chắc hại nhau. Người con bên phải tên Đức Nghiêm nói kệ đáp. Không thể tự nói theo ý mình, lòng sẵn sức mạnh nhẫn tinh tấn hành tam thoát môn, trí tuệ tài đức lực là binh tướng hàng phục. Người con bên trái tên Bất Hoàn đọc kệ đáp. Sẽ hại Bồ Tát như đốt cỏ, sử dụng linh chú khó tránh, tên người dành thần chú phá núi tan, làm cho thái tử phải chạy thôi. Người con bên phải tên Pháp Lạc dùng kệ đáp. Hư không dù hết khiến có hình cõi, chúng sinh có thể đồng nhất, gió lạnh dịu dàng có thể nắm, Bồ Tát dưới cây không thể rời. Người con bên trái tên Đạm Phạ đọc kệ. Cảnh giới cha ta bày tự nhiên mọi người ưa muốn đều có được, phải phá hoại tánh mạng Bồ Tát đến khi cây nguy mới bỏ đi. Người con bên phải tên Nhất Thiết Cát nói kệ. Giả sử đồ vậy 3000 cõi biến thành chất độc không thể hại độc dâm, nộ si là hơn hết cũng không thể hại được bậc thánh. Người con bên trái tên Ngạo Tham nói kệ. 100000 ngọc nữ tự trang nghiêm đánh lên vô số các âm nhạc, luôn luôn ưa thích muốn thọ lạc để được thỏa mãn các dục vọng. Người con bên phải tên Pháp Hành nói kệ. Dùng pháp ưa thích để tự vui, kính mến thiền định ưa cam lộ độ thoát chúng sinh, dùng lòng từ sao lại có tâm ưa dục lạc. Người con bên trái tên Hảo Kỳ nói kệ. Trang đi trên không có chỗ đến, trừ bỏ tối tăm nên trong sáng, chúng ta ngày nay được sa môn hủy diệt các sát nghiệp đã làm. Người con bên phải tên Sư Tử Hống nói kệ. Vô số cáo đồng cùng kêu lên đâu bằng tiếng giống con sư tử trang thú nghe tiếng lòng sợ hãi run rẩy kinh sợ chạy bốn phương. Nay đây các ngươi cũng như vậy không nghe nhân tôn giảng dạy pháp tự tôn ba hoa nói dối trá nghe thánh sư tử giống hàng phục. Người con bên trái tên niệm ác nói kệ nay đây chúng hội nhiều vô số. Làm sao thấy được người nào hơn người ngu thấy vậy không bỏ chạy lại nói hàng phục là nói dối. Nói tóm lại tất cả con của ma, nhóm thanh bạch và nhóm hắc ám, mỗi nhóm đều nói kệ. Khi ấy có một tướng quân tên Hiền Thiện vì ma ba tuần nói bài kệ này. Sự hiểu biết của ngài Thích Tứ Vương, Chân Đà A Tu Luân, Ca Lưu chắp tay cúi đầu lại huống là không cảm phục Phạm Thiên và Quang Âm Tịnh Cư, các thiên tử cũng đều tự quy mạng nay các con của ta theo ngài, nhận lời dạy hộ đều kính Bồ Tát đến đây đều cúi đầu nay đây chúng ma quân 3200 dặm cúng kính tâm vui vẻ trong lòng rất hớn hở thấy ngài mặt hòa vui trăm ngàn trời mưa hoa vô số thần cúng dường chư thiên xuống kính chào việc làm của các ma rối loạn không thành trò lui về là có chí chắc không thắng được ngài. Cây bồ đề cắt tường tất cả các loài chim không sợ, hót líu lo không thắng, không lui về chỗ ở của các ma mưa mực và bụi đất đạo tràng mưa các hoa chỉ xin nghe trở về chú xứ của các ma hố, ngòi giải tật lê đến đạo tràng sông hương người trí nên nguyện về điềm mộng xưa thấy rõ tại sao không hướng về vì dục hay ngại gì chỗ ở đã bị phá. Lạm bầy dạy bảo người si giận với đại tiên siêng năng đáng khen ngợi mưa sấm không sinh cỏ tinh tấn tiên nhân về thích hợp thường hội ngộ do không hại chúng sinh đứng đầu được tự tại thiên vương không nghe sao thân tướng sáng chiếu xa bò nước không gì khác thành Phật sạch trần lao thân ngài sạch như vậy tiên nhân cung kính ngài lơ là không thọ giáo nên đến chỗ chí tôn lông trắng giữa chặng mày nếu bảy ánh sáng đó bao trùm nhiều cõi nước cung điện ma không hiển không thể thấy đành ngài xem thì cũng khó thấy không ai có thể xem thành tựu chánh chân giác như Tô Di, Thiết Vi Nhật Nguyệt Thiên Đế, Phạm Thổ Địa các đạo tràng rừng núi đều cúi đầu phước lực có trí lực thánh lực tinh tấn lực nhẫn lực thiền tư lực ma lực tiêu. Vô lực như ngói làm đồ dùng chắc sẽ mau hư hoại cầm thú so sư tử đom đóm sánh nhật nguyệt so sánh không ai bằng rắn so với sư tử quan sát nơi Bồ Tát không thấy ai sánh bằng.